Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Sống sự vay mượn liên tục,
sân hận, cái sức công phá đáng sợ. Đây là để cho quý vị hiểu kỹ để rồi tu tập để mà khắc phục cái sân, tức là một trong cái tam độc, ba món độc mà Phật dạy, không? Thì đây gọi là sân độc, không? Mà cái sân thì sức công phá của nó rất là ghê gớm. Cho nên thứ nhất là chớ có xem thường về cái lửa sân. Có người thì nói rằng mình không sân thì không có quy, phải không? Không sân thì thành ra yếu đuối, không? Phải sân nó mới có quy, phải không? Thì quý vị nghe đúng không? Tức là phải sân mới có quy, còn không có sân thì không có quy. Nhưng mà sự thật Phật dạy sân là thứ độc, không? Mà con người sanh ra hiện ở trên đời đó thì ai ai cũng vậy, cũng có ít nhiều cái lửa sân nó chứa ngầm ở bên trong, không? Có khi bình thường không thấy, nhưng mà đụng chuyện hay là đụng duyên đó thì nó mới phực cháy, phải không? Giờ quý vị ngồi đây chắc không ai có sân hết, phải không? Ngồi đây là thấy ai cũng dễ thương hết, nhưng mà ở trong đó, nó có ngầm ngầm chứa không đó, đó. Phải không? Vậy là lửa ngầm. Cho nên là khi mà đụng chuyện đó thì nó mới phực cháy. Vì có ai mà dám bảo đảm là mình là thật sự là hoàn toàn không có sân không? Chắc không ai dám. Nhưng mà gọi là sân thì nó có nhiều thứ, tức là nhiều hình thức, chứ không phải là chỉ sân là đỏ mặt tía tai lên rồi cái dung tay múa chân la lối, đó gọi là sân. Nhưng mà nó có nhiều hình thức, tức là thức nặng, thức nhẹ, phải không? Cạn hoặc sâu, cho nên mình phải biết kỹ để rồi mình ngăn ngừa để không có gọi là theo nó, phải không? Nghĩa là có thứ thì nó bộc phát cách dữ dội, không? Giống như mà lửa nó phực cháy vậy đó, thì cái đó là nó bộc phát dữ dội. Đó, sân có khi thì nó thành ra phẫn nộ, không? Đó, giận dữ, không? Đó. Nhưng mà có khi thì nó là hình thức cháy ngầm ngầm, tức là cháy âm ỉ, giống như là than ngầm vậy đó, không? Than ngầm tức là trên thấy như cho không à, không thấy gì hết, nhưng mà nó còn chút ngầm ngầm âm ỉ ở phía dưới á, không? Nếu mà thổi cái lớp ra, thổi cái lớp cho bay ra thì ở dưới là nó còn dưới á, phải không? Đó. Thành ra cái đó là cái khó thấy, không? Nhưng mà dù là nó phực cháy, nó bộc phát đó, hay là nó âm ỉ cháy ngầm ngầm, nhưng mà nó cùng một cái sức như nhau, là cái sức gì quý vị biết không? Là cái sức đốt cháy, không? Nó đều là có sức đốt cháy, không? Là như lửa, không? Lửa mà nó phượt cháy thì đó là nó cũng có sức đốt cháy, nhưng mà lửa ngầm 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 đó thì nó cũng có sức đốt cháy, không? À, nếu mà nó thổi đưa bụi nhùi đồ vô đó thì nó cũng phượt cháy, không? Tức là cái sức của nó, cái năng lực của nó là đốt cháy, không? Thì sân cũng vậy, không? Dù là cái bộc phát hay là cái ngầm ngầm nó cũng có sức đốt cháy con người, không? Làm đau khổ thôi, gọi là phiền não, không? Nghĩa là giận đỏ mặt, không? La lối vung tay múa chân thì đó gọi là nó bộc phát ra bên ngoài, thì cái đó là cái coi như giống như lửa phượt cháy đó, đó là dễ thấy, không? Hoặc là nó giận ngầm ngầm ở trong mà không nói ra, không? Nhưng mà sao, tức là không có vung tay múa chân la lối, nhưng mà nó giận ngầm ngầm ở trong á, mặt tái lại, mắt trừng trừng thôi. Thì đó cũng là sân, không? À, hoặc là gặp cái đối tượng mà đối tượng có uy thế hơn mình mà đụng chuyện thì mình cũng gọi là không dự ý đó, tức là muốn sân đó, nhưng mà cái đối tượng lại có uy hơn mình thì dám nổi sân không? Không dám nổi sân. Phải không? Đâu có dám, phải không? Ví dụ như học trò mà đối với ông thầy mà nhiều khi ông làm cái thì cũng muốn giận đó, nhưng mà dám nổi sân không? Không dám. Nhưng mà không dám thì sao? Buồn buồn ở trong lòng á. Phải không? Không dám nổi sân bộc phát ra ngoài, nhưng mà buồn 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 ở trong lòng, buồn buồn phiền phiền, thì đó cũng là một hình thức sân, một hình thức sân. Nhưng mà sân này á, là bởi vì mình yếu thế hơn, thành ra không có dám, không có dám cho nó nổi ra, phải không? Đó, cho nên dằn nó xuống, cho nên buồn buồn thôi, phải không? Đó, thì cũng là sân, tức là nó cũng có sức đốt ngầm ngầm ở trong á, à, tức là nó cũng phiền não, đó, thì cũng đau khổ. Đó. À, như vậy thì tức là nó cũng đốt cháy, nó làm cho mình héo mòn đi, con người héo mòn, phải không? Đó. Thì như vậy để cho thấy rằng sân nó có nhiều hình thức, mà cái lửa sân á, tuy là không có thấy nó giống như là lửa của trong tứ đại, tứ đại là đất nước gió lửa, thì cái lửa trong tứ đại đó, không? Thì nó thuộc về cái lửa của vật chất bên ngoài, thì mình cũng dễ thấy, không? Nhưng mà cái lửa đó đó nó đốt hay là nó hại đó cũng còn nhẹ hơn cái lửa sân. Lửa sân nó còn nguy hiểm hơn nữa. Lửa kia nó đốt có khi đốt cháy nhà cháy cửa thôi. Phải không? Đốt cháy nhà cháy cửa. Còn cái lửa mà lửa sân đó thì nó đốt cháy tới đâu? Vì nói thẳng rồi, lửa sân mà nó đốt cháy tới đâu? Là nó đốt cháy tới trong tâm hồn của con người, thấy không? Là cháy cả chúng sanh luôn, thấy không? Là rồi có khi cháy cả thế giới, thấy không? Cho nên nó là một cái lửa mà rất là đáng sợ, mà Phật dạy là phải tránh đó. Không? Cho nên một khi mà lửa sân mà nó phát mạnh rồi đó thì rất là nguy hiểm, không? Đốt cháy cả coi như khi cháy cả thế giới nữa. Cho nên quý vị mà đọc truyện đó, đọc lịch sử đó trong Phật giáo đó thì sẽ thấy là có kể là ông vua Lưu Ly, không? Vì cái lửa sân á, mà giết hại cái dòng họ Thích, không? Vua Lưu Ly đó, không? vì một chút lửa sân thôi mà giết hại cả dòng họ Thích nữa. Tức là ông là con của một cái người coi như giống như là người hầu gái ở trong cung điện, nhưng mà cho gả về cho bên vua Ba Tư Nặc đó, không? Rồi sau thì ông được sanh ra, rồi ông mới về bên quê ngoại, tức là bên dòng họ Thích Ca. Về đó thì tới sau gặp vô trong cái chỗ cái pháp đường, thấy có cái tòa mà của Phật, các vị ở trong dòng họ Thích để dành riêng một cái tòa cho Đức Phật. Khi mà về đó thì lên đó để mà ngồi nhau hoặc là thuyết pháp rồi đó. Thì ông coi như là ông này thì cũng nghĩ mình là cũng thái tử mà, không? Rồi thành ra thấy vậy mới bước lên ngồi chơi đùa, mà bị mấy vị trong dòng họ Thích mới kéo xuống rồi mới quở trách. Ông mới ôm cái hận đó, không? Ôm cái sân hận nghe đó, ông hận rồi đó. Cho nên ông có thề là sau này phải trả cái thù đó. Cho nên sau là ông lên ngôi là mới kéo quân qua để mà giết cái dòng họ Thích đó trả thù. Thì khi mà ông giết được dòng họ Thích, không? Rồi thì cái ác nghiệp của ông đó cũng quá nặng, cho nên là gọi là nhân quả hiện tiền luôn, gọi là cái quả báo hiện tiền đó. Khi mà kéo quân về nghỉ ở nơi cái dòng gần cái dòng sông đó, thì bị nước lũ lụt lên cuốn trôi chết hết, rồi phải đọa vào địa ngục. Thì gọi là quả báo hiện tiền đó, không? Thì vậy là coi như là một chút cái lửa sân đó mà nó đốt cháy, không? Tan hoang cả cái thành, gọi là cái thành Ca Tỳ Đa Vệ lúc đó đó, không? Rồi giết hại biết bao nhiêu người trong dòng họ Thích, không? Rồi cuối cùng rồi thì ông cùng quân lính đó thì bị chết trong cái dòng nước lũ đó, tức là cái ác nghiệp. Thì vậy thì một chút lửa sân đó mà hại biết bao nhiêu người cộng lại, như thấy không? Ghê gớm vậy đó. Còn ở trong nhà chùa đó thì có một câu chuyện là có ông Sa Di. Ông Sa Di có vị thầy tu hành, ngài cũng chứng A-la-hán, cho nên đời thường được Long Vương thỉnh mời xuống Long Cung để mà cúng dường. Thì ông Sa Di này thì còn phàm phu thì đâu có đi theo được, ông thầy không có cho đi. Nhưng mà ông thấy thầy đi hoài, có lần thì ông mới lén, không? Ông lén sao là ông thầy khi đi thì gọi là dùng thần thông mà, dùng thần thông mà đi, khi ngồi trên cái giường, không? Rồi cũng dùng thần thông thì cũng đi xuống dưới Long Cung. Thì ông lén, ông biết ông nắm chân giường, nắm sau đó thì ông lại được đi theo xuống dưới. Rồi khi mà Long Vương đó cúng dường đó, thì cúng dường cho ông thầy là cúng thức ăn đàng hoàng tốt, còn ông Sa Di này thì thức ăn lại không được tốt bằng ông thầy, do cái phước của mỗi người mà. Khi mà vậy, khi mà ông thầy ăn xong thì ông rửa bát đó, thì còn mấy hạt cơm đó thì ông mới lấy, ông nghe mùi thơm quá ông mới lấy ăn thử. Ông nghe xong mà cái này cơm này nó ngon hơn cơm của mình ăn quá nhiều, cho nên ông nói vậy là Long Vương này không có công bằng, không công bằng, cúng cho ông thầy đồ tốt, cúng cho mình đồ xấu. Rồi ông ôm cái hận đó nữa, nổi sân ôm cái hận, rồi ông mới thề về. Khi mà về đó thì ông mới thề đem bao nhiêu công đức tu hành bấy lâu nay đó, ông nguyện là ông sẽ tái sanh làm một Long Vương có thế lực lớn hơn Long Vương này, để mà ông giết Long Vương này, chiếm cái ngôi đó, rồi ông trả thù cái hận này. Ghi thấy không? Có chút xíu đó mà nổi hận vậy đó. Thì do lâu nay thì ông cũng có tu hành, cũng có công đức, nhưng mà do cái nguyện nó không được chân chánh rồi đó, thì cũng được như cái ý nguyện phải không? Tức là ông mới trùm cái y vào người, ông nhảy xuống cái hồ mà chỗ có Long Vương đó, nhà chết thì đúng là ông sanh là Long, làm Long Vương, Long Vương có thế lực hơn, rồi ông giết Long Vương đó, không? À, lên ngôi đó là chiếm trong cái vùng đó, không? Nhưng mà do cái tâm sân hận đó đó, cho nên khi làm Long Vương rồi thì cái tâm sân hận nó thì nó càng mạnh nữa, không? Có thế lực rồi. À, cho nên ông thường gây gọi là mưa gió giông tố bão lục rồi cái vùng đó gây tai hại cho dân chúng đó rất nhiều. Thì ông vua trong cái nước đó, ông nghe vậy thì ông mới đến cái núi gần đó để ông định ông xây chùa tháp, không? Xây chùa tháp để mà ông gọi là thờ Xá Lợi Phật mà cũng để trấn luôn, không? Nhưng mà Long Vương này thì vì cái sân hận đó thì cũng phá hoài. Ông xây chùa tháp lên, xây vừa xây lên cái để bị đổ xuống, xây lên đổ xuống mấy lần vậy, không? Đó. Thì ông mới thưa hỏi thăm cái các vị thầy, và có vị A-la-hán mà thầy của ông Sa Di trước này đó, thì ông nói là đó cũng do Long Vương gây ra đó. Thì ông vua này ông cũng chịu không được, không? Ông cũng nguyện là ông phải thắng Long Vương này mới được, cho nên có do cái phước của ông đó, không? Ông mới kéo quân đến, rồi sai nghĩa là đem đá, không? Nghĩa là đá các nơi đó kéo về đó lấp hết cái hồ này, cạn hồ, phá cái Long hết chỗ ở cho Long Vương cho biết. Thì Long Vương này ban đầu thì cũng cũng tính là cũng gây mưa gió đầu mà làm thì làm, là ông vua này là ông không nản lòng, không? Ông sai lính nghĩa là đem cát đá đồ cứ lấp dần dần cho cạn hồ luôn. Thì cuối cùng là Long Vương này thấy là cái đức của ông vua lớn hơn mình không thể thắng được, cho nên mới hiện lên hình thành vị Bà La Môn, không? Rồi mới đến thưa với ông vua đó là không có nên làm như vậy, không? Rồi Long Vương thì có những cái thần lực, có khi thì làm mưa làm gió đồ hại dân chúng dữ lắm, nhưng mà ông vua nói bất kể, ông quyết ông làm mà cho sạch cái hồ để được, chứ để cho mà Long Vương này không còn phá được nữa, không? Thì cuối cùng rồi thì Long Vương mới gọi là nói thật, chính là Long Vương là ổng đó. Bây giờ ổng xin lỗi, không? Và ông mới nói rằng như vậy thì thôi, thì ngài xây chùa xây tháp thì cũng tốt, nhưng mà làm khi mà làm chùa đó thì có làm cái chuông, rồi mỗi khi mà thấy có trên trời mà có sấm chớp rồi đó thì hãy cho những vị tăng mà thỉnh chuông đó thì hãy đánh chuông lên để cho Long Vương mà nghe tiếng chuông đó thì được nghe như là thức tỉnh, thì ông sẽ tỉnh lại, thì ông sẽ bớt cái lửa sân đó, nó sẽ nó hạ xuống, thì không có làm gây thành là giông gió sấm chớp để hại nữa. Thì ông vua ông cũng nghe theo, ông cũng làm vậy, không? Thì sau đó thì đúng vậy, không? Và lâu lâu mà nghe thấy mà có sấm chớp gió thì cho đánh chuông lên thì hết. Thì như vậy đó, để cho thấy rằng chỉ vì một chút cái lửa sân đó, không, mà cái ông Sa Di này đó phải đọa làm vào loài rồng. Rồng tức là rắn, chứ cái gì đó, rắn to. Không? Đó, loài rắn to tức là cũng thuộc loài gọi là súc sanh, còn mình là người là cao quý hơn rồi, mà lại xuống đó nữa, mà trong đó lại chịu khổ, không, rồi tạo ác nghiệp thêm nữa. Bây giờ thấy không? Không, chỉ vì chút sân thôi, không được ăn đồ ngon hơn thầy. Phải không? Đó, thì quý vị mới thấy đó, cái tai hại của cái sân là như vậy. Ở trên thế gian thì quý vị kinh nghiệm thì rất nhiều, không? Nhất là quý vị mà có quyền có thế mà sân càng nguy hiểm nữa, phải không? Quý vị nhớ đọc sử thấy đó, mấy ông vua mà khi sân lên cái thì sao? Chém đầu với bao nhiêu người, phải không? Thì tạo ác nghiệp còn nhiều nữa, phải không? Còn ở trong gia đình cũng vậy, gia đình mà cha mẹ mà sân lên cái thì con cái nó làm sao? Lo chạy trốn, phải không? Trong cơ quan mà ông giám đốc sân lên thì sao? Thì quý vị mới thấy, phải không? Cho nên phải biết để mà cẩn thận, không? Nghĩa là cái lửa sân đó ở trong gia đình mà sân lên thì nó có thể phá tan, phá hoại cái tình cốt nhục ở trong gia đình. Trong cơ quan mà lửa sân mà nó lên đó, thì nó sẽ có khi nó tàn hoại các cơ quan, phá cả cái tình bằng hữu, bạn bè, không? Rồi trong nhà chùa mà lửa sân lên đó, thì có thể đốt cháy cả tình huynh đệ, tình thầy trò, rồi có khi cả cái đạo nghiệp tu hành giải thoát luôn nữa. Và nó nguy hiểm vậy đó, không? Ngoài thế gian thì lửa sân mà nó đốt đó, đốt lên đó thì nó đốt cháy cuộc sống an lành, có khi tan nhà nát cửa, chết chóc đau thương, máu đổ, phải không? Không lường hết sức của nó được. Cho nên quý vị mới thấy được những cái nguy hiểm của cái lửa sân đó. Cho nên trong kinh Chánh Pháp Niệm Xứ, Đức Phật có dạy là giận hờn nổi lên, tự thiêu đốt, tâm ôm độc hại, mặt mày hung dữ, mọi người tránh xa không yêu mến, mà lại khinh bỉ chê bai, sau khi chết bị đọa địa ngục là vì nóng giận, thì không có điều ác nào mà không làm, nghe không? Thì quý vị mới thấy đó, Phật dạy không, khi mà sân lên đó thì nghĩa là mặt mày là hung dữ xấu xí, rồi tạo thành ác nghiệp, khi đọa vào chỗ khổ. Quý vị thấy là mỗi khi mà sân lên đó đẹp không? Cho nên Phật dạy là người mà hay sân đó là đời sau sanh ra đó, nếu mà được làm người đó là cũng xấu xí, không? Còn nếu mà đọa nữa thì càng xấu thêm, còn làm người thì cũng xấu. Bởi vì ngay chính hiện tại đó sân cũng xấu rồi. Nếu quý vị nào mà can đảm á, can đảm bình tĩnh chút á, thì thường đi đâu thì mà hay sân đó, không? Thì lấy cái gương bỏ theo trong túi á, mỗi khi mà nổi sân lên lấy ra rọi cái mặt mình xem nó đẹp hay xấu thì bớt sân phải không? Bỏ sẵn cái gương ở trong túi, không? Mỗi khi mà nó muốn nổi sân lên cái lấy rồm cái mặt ra coi đẹp xấu lúc mà nổi sân đó, không? Thì sẽ bớt sân. Thấy cái mặt mình lúc đó là thấy mình không thương mình, nó đừng nói ai tới thương mình, phải không? Thì như vậy đó là để cho thấy rằng cái nhân là xấu xí rồi, cho nên cái quả sau này là phải xấu xí vậy đó, không? Rồi nếu mà còn tạo những cái nghiệp nghiệp ác thêm nữa đó thì nó sẽ bị đọa thêm nữa. Cho nên bậc trí thì không ai khen sân hận hết, không? Mà thấy nó là độc hại, nó là tạo nhiều tội ác đáng sợ, cho nên cần phải nên tránh. Bởi vậy mà như ngài Đạt Lai Đạt Ma đó, ngài gọi là sân hận đó, đó gọi là đích thực nó là cái kẻ thù ở trong tâm. Nó chính là kẻ thù ở trong tâm, kẻ giặc ở trong tâm, không? Cho nên nuôi sân hận là nuôi kẻ thù chứ không có gì hết. Tức là nuôi sân hận thì khi mà nuôi đó trong lòng rồi á, thì trong lòng mình sao? Nó sẽ bất an, ăn ngủ không yên. Giận ai đó thì về ngủ yên không? Tối lên giường ngủ đâu có yên, ăn cũng không ngon nữa. Lên bàn ăn mà nghĩ còn nhớ cái người đó đáng giận quá thì ăn nuốt mà không vô nữa, phải không? Như vậy rồi sao? Ăn ngủ không yên, không? Lên mà ăn mà cũng tâm hồn mà nó cũng không có được thoải mái nữa, thì có ăn vô nó cứ khó tiêu nữa, đau bao tử, không? Rồi sức khỏe thì càng ngày nó sẽ càng héo mòn. Nhiều khi mình tính, mình nghĩ là mình giận người nào đó, là mình làm cho người đó gọi là người đó là khó chịu, để mà giống như là trả cho nó đã hận, không? Nhưng mà tức là muốn làm khổ cho cái người đó, người đối tượng, nhưng mà không ngờ chính mình khổ trước. Quý vị có thấy không? Chính mình là khổ trước, thấy không? Mình ăn ngủ không yên, thấy không? Tâm hồn nó nóng nảy, nó bức rứt, thấy không? Rồi nhiều khi ảnh hưởng cho sức khỏe nữa, thấy không? Mà cái người mà đối tượng mà họ thấy mình vậy đó thì họ sao? Họ còn vui thêm nữa. Phải không? Cho nên nhiều khi mình vì cái vô minh mới lầm mà mình rơi vào cái bẫy của người ta mà không hay, không biết. Thí dụ như người nào đó họ không ưa mình, họ cố họ tình họ có chọc giận cho mình để cho mình giận chơi, phải không? Họ không ưa mình mà cố chọc giận cho giận chơi, cho mình khổ chơi, mà mình giận lên cái thì tức là sao? Rơi vào bẫy của họ rồi. Phải không? Rơi vào bẫy rồi. Còn nếu mà mình sáng suốt á, chọc về chọc mình không giận. Không đó, chọc về chọc không giận, cũng thoải mái thôi. Chọc riết rồi thì sao? Mắc cỡ thôi, hết chọc. Phải không? Đó, thành ra vậy là mình thắng được họ. Đó nó mới là thắng. Không rơi vào bẫy. Phải không? Còn cái kia là rớt vào bẫy của họ, mắc bẫy. Phải không? Thì đâu có hay gì, coi như là bị mắc bẫy rồi. Còn cái này đó là coi như là mình biết đó là cái bẫy, cho nên rồi không để rơi vào bẫy. Thì đó mới là người sáng suốt. Thì mình học đạo là phải sáng suốt rồi đó. Cho nên Phật dạy là mình học đạo là học trí tuệ, không để mê lầm. Đó. Mà người thế gian càng sân nhiều đó, thì sẽ ảnh hưởng gọi là cái cộng nghiệp đó, thì sẽ thế gian sẽ càng nhiều đau khổ. Cho nên Hòa Thượng Tuyên Hóa đó, có người hỏi Ngài là làm sao để mà tránh khỏi những cái nạn động đất ở trên thế giới này, không? Thì Hòa Thượng Tuyên Hóa đáp rằng nếu con người mà không có nóng giận thì không có động đất. Không có nóng giận thì không có động đất. Người ta nóng giận quá, không đó, lòng sân nhiều quá thì gây ảnh hưởng tới, nó ảnh hưởng ra tới, tức là động ở trong tâm, động tới bên ngoài đó, thành ra động đất cái này kia, đó là do cái ác nghiệp, ác nghiệp của người, không? Còn nếu mà con người mà từ bi, không không có sân hận thì thế giới sẽ an lành, thì đâu có động đất, không? Đó. Cho nên hay người ta càng nóng giận càng nhiều, chừng nào càng sân nhiều nào thì động đất càng nhiều nữa thôi. Phải không? Đó. Thì như vậy đó, để cho thấy rằng đó là cái nhân quả, và cái tai hại của cái lửa sân nó lớn lao vô cùng, cho nên chớ có xem thường. Đó. Cho nên học Phật thì Phật dạy đó là một trong ba thứ độc, đó là thứ độc thôi. Đó. Như vậy thì quý vị thấy được cái ý nghĩa, cái tai hại của cái lửa sân rồi, thì có muốn chứa nó trong lòng hay không? Thì biết vậy đó thì không nên chứa rồi đó, không? Nhưng mà ngồi đây nghe pháp thì biết nó là độc hại là không chịu chứa đó, nhưng mà về nhà thì không biết thế nào á. Phải không? Ở đây thì coi như là không muốn chứa rồi đó, nhưng mà về nhà có khi thì lại cũng muốn chứa trở lại, không? Đó. Thì mới biết đó là cái nguy hiểm của nó. Cái thứ hai là muốn nhắc cho tất cả để thấy rằng như vậy thì cái sân là cái gốc từ đâu mà có. Mình muốn dẹp nó thì phải biết cái gốc của nó, cái nguyên nhân của nó thì mình mới dẹp được, phải không? Dẹp ngay từ cái gốc, còn nếu mà không dẹp ngay gốc thì nó cũng không hết được, phải không? Đó. Thì quý vị biết cái sân là gốc từ đâu có không? Tức là xét cho kỹ không, là sở dĩ vì sao mà có sân, là vì có đụng tới cái ta. Phải không? Vì có đụng tới cái ta mới có cái sân, phải không? Chứ nếu không có ai đụng tới mình thì đâu có sân chứ. Tức là vì không thuận theo mình, không thuận theo ta, cho nên rồi mình mới chịu không nổi, nên mới sân, tức là không được như ý muốn, phải không? À, thí dụ như mình muốn cái điều đó nhưng mà người khác lại cản không cho mình muốn thì mình nổi sân, phải không? À, thí dụ như muốn đi chơi mà người ta cản không cho đi chơi phải không? À, thì nổi sân. À, nghĩa là thí dụ như ta là thế này mà cái người kia lại không nể chút nào hết thì ta liền nổi sân, phải không? Đó, tức là có cái ta có đụng tới mình cho nên mình mới có nổi sân. Đó, thế còn thí dụ như mình bảo là như vậy mà nó lại cãi lại, nó không nghe như vậy thì mình nổi sân, phải không? Đó, hoặc là ta đang ngồi đây mà có ai đó dám đi ngang qua mặt ta thì sao? À, thì ta nổi sân thôi, phải không? Đó, à, không nổi sân ra mặt thì cũng nổi sân ngầm ngầm, phải không? Đó, thì đó để cho thấy rằng chung quy lại là cũng vì cái ta mà mới có nổi sân. Đó, nếu không có ta thì lấy ai để mà sân, kiểm phải không? Không có mình lấy ai để sân. Đó, cho nên trong thời vua Đường ở bên Trung Hoa đó, có ông quan tên là Ngư Triệu Ân, ông cũng có nghiên cứu học Phật pháp, hiểu Phật pháp chưa phần nào, thì ông mới hỏi một cái vị thiền sư cũng thường được vua mời vào trong cung đó. Ông hỏi với theo thầy thì nhà Phật giải thích cái bản ngã là như thế nào, tức là theo nhà Phật đó giải thích về cái bản ngã là như thế nào, thì cái vị thiền sư đó ngay đó cái bất chợt mới đổi sắc mặt, mới nói lớn tiếng, lớn giọng lên bảo ông không đáng hỏi câu này, ông không đáng hỏi câu đó. Thì quý vị thấy không, một ông quan mà bị nói vậy là chạm tự ái rồi, không? Chạm tự ái liền đỏ mặt lên, liền lộ cái vẻ tức giận. Thì cái vị thiền sư liền cười bảo chính đó là bản ngã đó. Đó, chính đó là bản ngã, tức là nó đụng cái bản ngã rồi, nó lộ ra, đó, phải không? Đó, thì đó quý vị thấy sân là gốc từ cái ngã ra, phải không? Nó đụng tới nó rồi, tự ái nó lộ ra. Đó, nhưng mà theo học Phật rồi á thì mình bây giờ kiểm lại vậy, nhưng mà ta là cái gì mà lại phải đụng nó mà nó lại sân vậy, thì bây giờ kiểm coi vậy ta là cái gì. À, sự thật thì ta có cái gì đâu, không? Da thịt gân xương máu tủy mà mình có đây đó thì có phải là mình không, có phải là ta không? Rồi đất nước gió lửa có phải là ta không? Hoặc là cái tướng đen trắng mập ốm thấp cao đó có phải là ta không? Cái tướng này là tắt thở thì sao? Tắt thở thì trả nó ra nghĩa địa rồi, phải không? Tắt thở là trả nó ra nghĩa địa rồi thì đâu phải là ta. À, cho nên đó chỉ là cái vô minh, cái vọng chấp của chúng sanh, cho nên Phật dạy đó là điên đảo vọng chấp thôi chứ không phải thật, do vô minh thôi. Nhưng vì vô minh chấp cho nên hãy nói đụng đến ta thì mình nổi giận, nhưng mà xét tột á thì không có thật là ta. Cho đến mà danh từ chuyên môn là trong năm ấm này, rồi cái thân năm ấm của mình đó, hay là năm quẩn đó, sắc thọ tưởng hành thức đó, thì cũng có cái gì thật là ta đâu. Ngay cái tên năm quẩn đó đã nói lên nó không phải là thật rồi, không? Quý vị mà nhạy bén một chút á, tức là năm quẩn tức là năm món nó hợp lại, kết hợp, chứ không phải là nhất thể, không? Ta mà có tới năm thứ hợp lại thì đâu còn là ta, không? Tức là sắc thọ tưởng hành thức là năm thứ, cho nên nghe cái tên năm quẩn đó là nói lên là nó không phải thật rồi, Đó, mà nó là một cái, nói theo danh từ của mình bây giờ là giống như cái tổ hợp thôi. Không, tổ hợp năm quẩn. Không, đó. Đó. Còn nói rộng rộng thêm đó là công ty thôi. Đó, công ty thôi, chứ không gì hết. Mỗi người đóng cổ phần trong đó. Sắc quẩn nó đóng cổ phần trong đó, thọ quẩn nó đóng cổ phần trong đó. Tưởng, hành thức, mỗi cái đóng cổ phần trong đó. Khi mỗi cái mà lấy cổ phần nó ra rồi thì sao? Thì công ty rã. Phải không? Rã công ty. Phải không? Vậy thôi. Cho nên đó là chỉ là tạm thời, không có thật. Bởi vậy mà xét kỹ ra thì mình thấy đó là cái lầm thôi. Cho đến ngay như thân của mình, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân của mình đây cũng vậy. Mắt có phải là ta không? Tai có phải là ta không? Thường thường mình gọi là mắt, là mắt tôi, không? Tai tôi, miệng tôi, phải không? Nhưng mà mắt có phải tôi không? Rồi tai, miệng có phải tôi không? Giờ chân, tai có phải tôi không? Bây giờ thì cái khoa học nó tiến bộ nhiều, người ta có thể thay mắt. Phải không? Bây giờ thấy giờ thay mắt đó, phải không? Con mắt là lấy mắt trồng thủy tinh đó gắn vô, thì cái đó là ai? Bây giờ kiểm coi lúc đó, cái đó là ai? Thủy tinh mà cái trồng thủy tinh ở bên ngoài đó này, nó là cái vật bên ngoài thôi. Khi đưa vô trong mắt này rồi thì sao? Là tôi. Bên ngoài thì không có tôi, nhưng mà khi đưa vô đây rồi là tôi. Phải không? Thì mới thấy ngay đó là cái lầm rồi. Còn bây giờ ta cũng có thể thay thận rồi đó, phải không? Thay thận rồi thì thận của ta đem thay vô đây là của tôi, phải không? Rồi còn mà còn của người kia đem ra rồi đưa vô này thì rồi người kia là có thể nói là cái này của tôi được không? Còn của tôi nữa không? Đó. Rồi tay chân, nếu mà khi quý vị bị tai nạn, bị cưa cái tay hay cưa cái chân bỏ ra ngoài đó, thì cái đó là ai? Bây giờ kiểm coi lúc đó mà có ai mà có động tới cái tay cái chân đó thì sao, có nổi sân không? Chắc đó không cần hết, không cần nổi sân. Phải không? Đó. Nhưng mà còn ở trong này thì còn nổi sân, nhưng mà lúc đó ra ngoài rồi thôi, rồi khỏi rồi. Đó. Thì như vậy đó, để cho thấy rằng nghĩa là chúng ta là vì sự mê lầm. Cho nên đời mình gọi là vọng chấp thôi, chứ không có thật. Đó. Cho nên học đạo rồi thấy được những lẽ thật đó, để mình quán chiếu kỹ thì mình sẽ bớt sân. Bớt chấp đó, gọi là bớt chấp thì sẽ bớt sân. Cho nên trong kinh Đại Bát Niết Bàn, Phật dạy về Bồ Tát mà phải quán cái thân này như thế nào để mà trừ cái chấp ngã đó. Thì Ngài dạy rằng Đại Bồ Tát mà thực hành thánh hạnh đó, thì phải quán sát thân này từ đầu đến chân, trong đó chỉ có là tóc, lông, móng, răng, hôi nhơ chẳng sạch, rồi da, thịt, gân, xương, tỳ, thận, tâm, phế, gan, mật, bao tử, ruột non, ruột già, cho đến tiểu tiện, đại tiện, nước mũi, nước miếng, nước mắt, ốc, tủy, mũ, máu, mạch lạc. Không? Lúc Bồ Tát chuyên tâm quan sát như vậy thì cái gì là ngã, ngã thuộc cái gì, tức cái gì là ta, ta thuộc cái gì, không? Rồi ngã ở chỗ nào, cái gì thuộc về ngã, không? Rồi lại nghĩ rằng thêm nữa là xương thì có phải là ta chăng, hay rời ngoài xương là ta. Lúc đó thì Bồ Tát mới trừ bỏ da thịt, rồi chỉ quán xương trắng thôi. Lần lần quán chỉ còn xương thôi. Rồi suy xét sắc tướng của xương đó, nó có sai khác, là có khi là xanh, vàng, đỏ, trắng, hay là xanh đen. Thì xương như vậy thì cũng chẳng phải là ta, vì ta chẳng phải xanh, vàng, đỏ, trắng hay là xanh đen. Cho đến quán nhờ có xương bằng chân, nó mới gắn lên với cái xương mắt cá. Rồi do xương mắt cá nó mới gắn xương ống quyển, rồi nhân xương ống quyển mới dùng để gắn cái xương đầu gối, vân vân, cho đến dần đến nhờ ở trên xương sống thì nó có xương cổ, rồi nhờ xương cổ nó gắn xương hàm, rồi nơi xương hàm mới cầm cái răng nanh vào, trên đó có xương sọ, cái này nó gắn vào cái kia, thành ra có người đứng đi được thôi. Vì thế đó, vậy thì cái gì là ta trong đó? À, cho nên quan sát tìm kỹ trong đây rồi thì không tìm đâu ra cái ta chân thật, không? À, mà chỉ là vọng tưởng điên đảo, rồi mình chấp càng, chấp bướng thôi. À, nói theo danh từ mà bình dân nó là chấp càng, chấp bướng. Không? Quý vị thấy có phải là mình gọi là chấp càng, chấp bướng không? Không phải là mình mà chấp đại thôi, gọi là chấp đại đó. Phải không? À, bởi vậy mà với người trí quán sát thì đều không chấp nhận có cái ta như vậy, và luôn nhắc cho người để mà mình nhận rõ trở lại đó, để mà cởi mở bớt cái tình mê đó. Và như vậy thì nếu mà bớt thấy có ta thật đó thì cái sân sẽ nương vào đâu để mà làm chỗ đứng? Tức là nếu không thật có ta thì cái sân nương vào đâu đó thì sẽ bớt, không bớt sân đó. Như vậy thì cho thấy rằng cái sân là nó không còn đứng vững nữa, mà nó chỉ là cái tình mê điên đảo đó. Tức là do cái mê điên đảo nhiều đời nhiều kiếp, mình gọi là mình tập quen đó, mình tập quen rồi thành thói quen vậy thôi. Hay nói một cách mộc mạc á, là tập quen thành ghiền thôi. Cái đó là cái ghiền chứ không có gì hết. Giống như ghiền thuốc, ghiền trầu vậy, không có gì hết. Tập quen rồi cái quen rồi thấy ghiền, ghiền rồi cái thì thấy giống như là nó là mình. Quý vị thấy coi mấy vị mà hút thuốc hay uống rượu đó, mới ban đầu là tập hút thuốc thì đâu có ngon lành gì, cay thế mồ đâu có ngon lành gì, phải không? Ăn trầu cũng vậy. Phải không? Đó, mới tập thì đâu có ngon lành gì, nhưng mà tập quen rồi thành ghiền rồi thì sao? Ghiền rồi, coi ghiền rồi tới thì coi thành ghiền rồi đó, thì coi như cái đó là mình rồi đó. Thấy không? Thì thiếu không được. Phải không? Đó, bị nó làm chủ luôn. Phải không? Lúc đó là mất tự chủ. Đó. Hãy gặp là thí dụ như mà ghiền thuốc, ghiền rượu rồi thì nghĩa là thiếu là đi kiếm. Thấy không? Khi mà nó ghiền đó, ngồi đây cho mà thấy ta hút thuốc đằng kia là muốn chạy tới đằng kia rồi, đằng mà xin cái để hút cái đó. Phải không? Đó, thành ra là mất tự chủ. Đó. Rồi cái sân cũng vậy thôi. Sân là do mình tập quen nhiều đời rồi, bây giờ thành ghiền rồi, ghiền sân rồi. Chứ không có gì hết. Không? Ghiền sân là chịu nổi. Cho nên hay gặp cảnh là sân. Đó, thì đó thành ra giống cái ghiền thôi, tức là cái thói quen thôi chứ có gì đâu. Vì thấy kiểm là có phải vậy không? Nè. Nghĩa là ghiền rồi á thì thành ra giống như là nó cái của mình vậy đó. Nhưng mà bây giờ bảo nếu mà thật sự mà nó là mình á thì bây giờ bảo đem cái sân ra đây coi thì ai đem ra được đây? Quý vị coi, ai đem cái sân ra được coi? Ngồi đây đâu có ai sân đâu, phải không? Là bảo đem ra không được, nhưng mà khi mà gặp chuyện đó, gặp chuyện thì nó mới sân. Tức là nó thành ra ghiền là khi mà gặp cái đó thành ra thói quen rồi thành ra rồi nó phát ra vậy thôi. Nhưng mà bây giờ nếu mà mình hiểu được đạo, biết được đạo lý rồi thì biết đó chỉ là một cái thói quen, chỉ là một cái tập ghiền thôi á, thì sao? Thì mình có cách để mà bỏ. Phải không? Tức là mình tập ghiền được, không? Mình đem vào được thì mình đem ra được. Phải không? Đem vào được thì đem ra được. Cũng như người mà ghiền rượu hay ghiền thuốc, không? Nếu mà can đảm để cai thì cũng được. Phải không? Cai bỏ thì cũng được. Chỉ có chịu can đảm hay không thôi. Phải không? À, thì mình ở đây cũng vậy, những cái sân á thì cái đó là cũng cái thói quen tập quyền thôi. Bây giờ biết đó là cái tai hại nha, học đạo thì cái đó là cái đưa đến nhiều cái gọi là cái nghiệp ác, nghiệp xấu, nghiệp đau khổ cho nên can đảm để mình tu tập để mà bỏ thì cũng được thôi. Chứ cái đó không phải là cái mà gọi là vĩnh viễn, vì nhớ là không phải là cái vĩnh viễn, nhưng mà cái là tạm thời. Bởi vì mình có là mình tập mà, tập quen đó, thì tạm thời thì tức là có thể dứt bỏ. Bởi vì nó cũng thuộc về cái vô thường sanh diệt, chứ không phải là cái thường còn mãi mãi, nó là cái vô thường. Như Phật dạy, bây giờ Phật dạy, bây giờ nhớ kỹ là Phật dạy, hãy cái gì có sanh thì sao? Cái gì có sanh thì phải có diệt, không thể đi khác được, phải không? Hãy cái gì có sanh thì phải có diệt, cái gì có hợp thì phải có tan, phải không? Đó. Cái thân mình đây có sanh thì chắc chắn là phải có diệt, làm gì làm giữ cách mấy đi nữa là cũng phải diệt, phải không? Dù cho mấy ông tiên luyện mà trường sanh bất tử sống ngàn năm, 2000 năm, nhưng mà rồi sao? Cũng phải bỏ lại cái thân này, phải không? Hãy nó có sanh là phải có diệt. Ngài Đức Phật, ngài tu hành là công đức đầy đủ, được thân tốt đẹp, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp mình nghe kể đó, không? Nhưng mà tới 80 tuổi rồi ngài cũng phải bỏ lại, phải không? Tức là cái nó có sanh thì phải có diệt. Đó. Như vậy thì cái sân của mình thì nó cũng có sanh, tức là mình tập quen nó ghiền đó, không? Thì có sanh thì nó cũng phải có diệt, không? Cho nên mình tu là nó hết, phải không? Chứ nếu không thì thôi mình khỏi cần phải tu, không? Tức là nó là vĩnh viễn vậy rồi thôi thì mình tu cũng vô ích thôi, phải không? Nhưng mà chính Phật thấy được cái lẽ thật này cho nên Phật mới ra đời để mà chỉ dạy chúng sanh tu để mà dứt sân. Bây giờ Phật biết rằng nó có thể hết, có thể dứt, chứ không phải là cái vĩnh viễn, không? Đó. Cho nên vì vậy mà chư Phật và các bậc thánh mới có ra đời để mà chỉ dạy cho chúng sanh biết, để mà điều trị, để dứt được cái bệnh sân, hay là trị được cái bệnh sân, hết hết nó thì sẽ hết đau khổ, không? Đó. Mà chính đó mới có các bậc thánh ra đời, cũng như có các bậc thánh xuất hiện. Đó. Cho nên ai mà nói rằng gọi là tánh tôi sân là sẵn rồi thôi là không có mong gì bỏ được thì sao? Thì quý vị sẽ nghĩ sao? Đó là, đó gọi là cố bào chữa để cho cái sân. Tức là nói là nó không thể bỏ được, tức là bào chữa để mà sân. Còn ở đây học đạo thì không phải vậy, có thể bỏ được và sẵn sàng bỏ thì sẽ bỏ được, dứt được, chứ không phải là cái không thể bỏ được, phải không? Bởi vì nó là cái mình tập ghiền mà, tập thôi, tập quen thôi, ghiền thôi, cho nên là bỏ được hết. Đó, cho nên mình đủ cái niềm tin để mà tu tập, để mà dứt nó. Đó là cái điều mà Phật muốn dạy cho chúng sanh. Như vậy thì quý vị thấy là, thứ nhất là thấy rõ được cái tai hại ghê gớm đáng sợ của cái sân, thấy được cái gốc mà từ đâu mà nó có sân, tức là từ cái vô minh, điên đảo, chấp ngã mê lầm, rồi mình quân tập nó ra cái ghiền vậy thôi, chứ nó cũng không có thật, không có bền, không có chắc, nó cũng là vô thường sanh diệt thôi. Cho nên mình tu tập thì có thể hết, do đó mình có đủ cái niềm tin để mình tiến tu, để mà cởi mở. Tức là không thể dứt một lần ngay đây là hết liền, nhưng mà bớt từ từ, phải không? Cởi mở bớt từ từ, từ từ. Thì vậy là mình cũng gọi là tu đúng đường đó. Tu tức là có bớt dần dần, dần dần, dần dần, thì cái đó cũng là tu đúng đường. Còn mà tu mà vẫn y nguyên đó thì sao? Là đi y nguyên đó thì cái đó là coi như là chưa đúng đường rồi đó. Mà càng tu nó càng thêm nữa thì sao? Thì nó đi lệch xa rồi đó. Phải không? Càng tu mà nó càng sân thêm nữa thì đó là đi lệch xa rồi, xa quá xa rồi, phải không? Cho nên phải hiểu được những cái nghĩa đó để rồi mình nắm vững, để rồi mình tiến tu. Rồi như vậy thì giờ để mà dứt ha, trừ cái sân phải làm sao đây? Lấy cái thuốc gì để trị nó? Thì ở đây có cái thuốc này, à, quý vị nhớ cái tên, nhớ hiệu nó để mua nghe không? À, tức là cái hiệu thuốc này á, là dùng nước từ bi để nhúng cành dương nhẫn nhục mà rưới tắt cái lửa sân. À, quý vị nhớ không? Cái hiệu nó đó. Tức là lửa sân tuy nó ghê gớm nhưng mà nó cũng có thể bị rưới tắt chứ không phải là hoàn toàn. Để mà rưới tắt được cái lửa sân đó tức là cần đến nước từ bi, không? Nước từ bi là cộng thêm nhúng vào cái cành dương nhẫn nhục, không? Giải nó thì nó tắt. À, quý vị thấy cái hình ảnh là Bồ Tát Quan Thế Âm đó, không? Cầm cái tịnh bình với cái nhìn dương đó, không? À, tịnh bình đó là nước, không? Nước trong tịnh bình đó thì rưới, không? Còn cành dương đó, không? Cành dương là giải, giải. Cành dương đó là tượng trưng cho cành dương nhẫn nhục. Còn nước đó là nước từ bi đó, không? Đó, à, thành ra hình ảnh Bồ Tát Quan Thế Âm đó là giải mình tu đó. Thành ra nhiều khi quý vị mà chỉ lo lại Bồ Tát Quan Thế Âm là cầu thôi à. Cầu Bồ Tát phù hộ cho mình cái này kia thôi mà không thấy được hình ảnh ngài dạy mình tu. Phải không? Đó. Cầu Bồ Tát Quan Âm cho con cái này cho con kia qua tay qua nạn khỏi đâu không à. Phải không? Đó. Mà không nhớ hình ảnh ngài chính đó là dạy mình tu đó. Cầm cái tịnh bình đó, rồi cái cành dương liễu đó, nhúng vào cái nước đó đó, giải đó thì chúng sanh sẽ đó, hết khổ. Phải không? Đó. Thì đây cũng vậy. Phải không? Bởi vì từ bi là thường nghĩ đến ban vui và cứu khổ, phải không? Từ bi là nghĩ đến ban vui cứu khổ cho người, sẵn sàng quên mình để mà vì lợi ích cho người. Mà đã sẵn sàng quên mình vì lợi ích cho người thì đâu có nổi sân để làm hại người, phải không? Nổi sân làm hại người thì nó ngược với cái từ bi rồi. À, cho nên gọi là khi mà nghĩ rằng nếu mình nổi sân lên mình làm đau khổ cho người ta thì đó là tổn hại cái lòng từ bi của mình rồi, thì vậy đâu có nên nổi sân, không? Cho nên gọi là có từ bi thì không có sân hận, còn có sân hận thì không có từ bi. Vì nhớ kỹ không, đó là cái tỷ lệ nghịch với nhau, không? Hãy có từ bi thì không có sân hận, còn có sân hận thì gọi là vắng bóng từ bi, phải không? Hãy có sân hận thì vắng bóng từ bi, còn có từ bi thì vắng bóng sân hận. À, phải không? Hai cái rõ ràng. À, cho nên ai mà làm mình muốn nổi sân đó nhưng mà mình vì thương họ thì sao? Bỏ qua. Phải không? À, vì thương họ thôi bỏ qua. Mà nhất là như trong gia đình mà mấy đứa con mà làm mình nói giận muốn chết á, nhưng mà thương nó thì sao? Thôi cũng bỏ qua. Phải không? Thì đó là do từ bi, không? Đó là từ bi tình thương mà nó không có sân. Còn khi mà sân rồi thì đâu còn nghĩ tới từ bi nữa, không? Đó thì vắng bóng từ bi rõ ràng như vậy. À, cho nên đây gọi là hãy dùng nước từ bi để mà rưới nó, không? Thì nó sẽ hết sân. Nhưng mà cộng thêm nữa để đem cái cành dương nhẫn nhục nữa, đó, cành dương nhục mà nhúng vào nó mà dưới nữa thì nó càng mau tắt, không? Tức là nhẫn nhục thêm, có nhẫn thêm nữa, không? Sân ai làm mà núng mà nó giận quá mà nhẫn không chịu giận thì nó mới nó dịu xuống, không? Đó, cho nên từ bi với nhẫn nhục đó, đó là cái thuốc đó. Cho nên quý vị nhớ cái hiệu thuốc này để có gì mà mốt là mua về để mà dùng. Phải không? Đó, nhớ cái hiệu thuốc đó. À, đừng có mua sai hiệu này thì dùng không trúng đó, thì nó không hết. Cho nên có câu chuyện là vua A Xà Thế. Vua A Xà Thế là ông vua mà giết cha đó, quý vị đọc sử nhớ không? Ông vua giết cha đó, tức là nhốt cha trong trong ngục rồi để cho chết luôn đó, nghe không? Nhưng mà một hôm thì ông ăn cơm. Ăn cơm thì nghĩa là cái đứa con của ông đó, đứa con đó còn nhỏ mà nó lại thích chơi con chó. Tới giờ cơm rồi mà kêu nó vô ăn cơm, nó không chịu vô. Nó bảo phải mang thêm con chó vô ăn chung với nó mới chịu vô. Thì ông vua, ông vì thương nó quá, thương con mà, tôi chiều nó thì cũng cho đem chó vô ngồi chung bàn, rồi ôm chó trong bàn ăn cơm chung luôn. Rồi ông mới quay ra bà mẹ, tức là bà Thái hậu đó, không? Ông nói rằng vua vì thương con mà hôm nay là phải ăn cơm chung với chó. Tức là vì thương con mà vua phải ăn cơm chung với chó, chứ đúng ra vua mà không có chuyện đó rồi. Phải không? Vua thì không có chịu chuyện đó rồi, nhưng bữa nay vì thương con mà phải chịu ăn cơm chung với chó. Thì bà Thái hậu, bà Nhân đó, bà mới nói như vậy thì cũng đâu có gì đáng lắm. Ngày xưa đó, cha của con, tức là phụ vương của con đó, không? Thì có lần vì thương con đó mà còn làm cái chuyện còn hơn vậy nữa kìa. Thì ông mới hỏi lại, thì bà mới kể là có lần là ông bị cái mục nhọt, không, mục nhọt có mũ ở trong tay á, ngón tay này nè, bị mục nhọt mà có mũ nữa, đau đớn. Thì ông vua cha đó, ông cũng thấy nó thương, nó đau đớn, nó la đó, ông mới dùng miệng để mà ông hút, không, ông hút cho nó êm, nó dịu, để cho nó vừa bớt đau mà nó vừa cũng dỗ cho nó bớt khóc. Thì khi mà hút vậy đó thì cái mũ nó tuôn ra, thì ông nuốt luôn, nó bụng luôn, nghe không? Thì ông vua sẽ thấy, ông nghe tới đó là ông cảm động quá, nghe không? Ông mới nhớ lại tới là mình giết cha đó, lúc đó là ông hối hận vô cùng, nghe không? Tức là bây giờ là mới hối hận giết cha rồi, nghe không? Thì như vậy đó, đây là để mà nói vậy đó, để cho quý vị thấy, nghe không, là cũng vì cái tình thương, ha không, đó, mà nó bỏ qua hết mọi chuyện. Vua vì thương con mà sẵn sàng ăn cơm chung với chó mà không có nổi sân. Chứ còn nếu mà bình thường mà thí dụ trong mỗi buổi tiệc là mà ông quan nào mà đem chó vô ăn chung thì sao, chém đầu liền. Phải không? Còn đây là sẵn sàng ăn cơm chung với chó đó, thì như đó vì tình thương. Rồi kế đến nữa là nhẫn nhục, ha không? Do nhẫn nhục cho nên mình mới sẵn sàng, ha không? Nhịn, ha không? Nhịn cái người hơn của mình, ha không? Tức là người mà có thể người họ hơn thua với mình, họ muốn qua mặt mình nhưng mà mình vì nhẫn nhục cho nên thôi mình nhịn họ, cho nên vì nhẫn mà bỏ qua. Chứ đúng là không chịu không bỏ qua. Phải không? Nhưng mà vừa nhẫn bỏ qua. Cho nên như vậy thì đó, có nhớ thấy không? Thì vậy là cái hiệu thuốc đó là từ bi và nhẫn nhục, đó là trừ được cái bệnh sân. Đó. Cho nên mà chính vậy đó, cho nên là mình quên cái tôi vì thương, vì nhẫn nhục, không? Cho nên là quên bớt cái tôi của mình đó, thì vậy là nó sẽ bớt sân, hoặc là nó dứt được sân. Đó. Cho nên trong cái tập gọi là Nhập Bồ Tát Hạnh của Bồ Tát Tịch Thiên đó, ngài có dạy cái cách quán, không? Là thí dụ như khi muốn nổi sân, muốn nổi giận ai đó thì phải nên quán trở lại, chứ đừng có theo nó mà sân. Quán như thế nào? Ngài dạy quán là tâm ý. Cái tâm ý của mình đó, tâm ý nó vốn không có hình thể hay là tướng trạng gì hết, nên bất cứ cái gì cũng không thể tổn hại nó được. Nếu tâm chấp trước cái thân thì tâm sẽ bị tổn hại, không? Tức ngài nói là tâm ý của mình nó không có hình tướng gì hết, thì vậy đâu có ai làm tổn hại được nó mà nổi sân. Ai có Thí dụ ai có chửi gì chửi, nhưng mà làm sao mà thấy được cái tâm ý của mình được mà chửi? Cái tâm ý của mình đâu có hình tướng gì đâu. Mà chửi là chửi cái gì? Hoặc là thí dụ ai khinh đó, khinh là khinh cái gì? Tâm của mình là nó không hình tướng thì họ đâu có thấy được mà khinh, phải không? Như vậy thì những cái lời chửi hay lời khinh miệt đó thì chỉ khinh là khinh cái tướng này thôi nè, phải không? Tướng cái giả tướng này thôi, thì họ chửi là chửi của cái tướng này thôi, phải không? Chứ đâu có chửi được tới cái tâm ý của mình, phải không? Họ làm sao mà họ chửi mà đụng tới tâm ý của mình được? Tâm ý của mình nhiều khi mình còn thấy không tới nữa mà sao họ thấy tới mà chửi, phải không? Mình bây giờ thấy không, nhiều khi gì ngồi thiền mà thấy không kịp nó nữa, mới ngồi thiền đó mà chạy đâu mất rồi đó, phải không? Thì họ làm sao mà bắt kịp được mà chửi nè. Thành ra họ có chửi gì đó là chửi cái tướng này nè, tướng mập ốm đen trắng này thôi, phải không? Đó. Mà cái tướng mập ốm đen trắng này thì sao? Đó. Cái tướng mập ốm đen trắng này á là tắt thở cái là nằm cứng đơ, đưa ra nghĩa địa thôi, trả về nghĩa địa rồi, thấy không? Đó. Đó. Thì phải nhớ vậy đó. Thành ra khi mà bị chửi khinh miệng ai đó thì biết rằng đây là họ chỉ là nhắm vào cái tướng này thôi, chứ còn không phải nhắm vào mình. Mình không phải cái này. Phải không? Đó. À, thì như vậy thì nó sẽ nhẹ bớt. Đó. Mà đó là cái lẽ thật. Thấy không? Cho nên khi có những cái lời nào mà chỉ những lời nói thô, những cái tiếng mà nó khó nghe đi nữa thì cũng không hại gì đến tâm ý của mình. Mà dù cho cái tiếng đó họ có nhắm vào cái thân này mà họ có chửi hay nói thô tháo gì nữa, nhưng mà cái tiếng đó nó cũng sao? Cũng không đụng tới cái thân này được. Phải không? Dù cho họ đứng mà la bể tường đi nữa cũng không thể đụng tới thân này được. Cái tiếng nó đâu có đụng tới thân này được, phải không? Tiếng nó vang cái thôi, nó vang trong cái không thôi, phải không? Thì nó nói chứ đâu có nói đụng được tới thân này được. Nhưng mà do mình sao? Tưởng tượng, phải không? Do mình tưởng tượng họ nói đó là nó đụng tới mình. Đó, thành khổ là chỗ đó thôi. Chứ còn họ nói gì nói là không bao giờ đụng tới mình được, phải không? Vì vậy kiểm lại coi, họ nói gì nói chứ, la cách mấy la chứ cái tiếng đó là sao đụng tới cái thân này được, phải không? À, còn cái tâm của mình là càng không thể đụng tới được nữa. Họ la rác cổ cũng không tới được, phải không? Đó. Đó. Thì quý vị mới thấy không? Đó là do cái mê lầm của mình thôi, tức là cái tưởng tượng nghe tới đó là giống như nói đó là đụng tới mình. Đó. Thì cái đó là cái tưởng trong đầu thôi, chứ sự thật là không có đụng tới mình gì hết. Cho nên nếu mà hiểu vậy đó, quán kỹ như vậy đó, không thì mình sẽ sáng suốt và nó sẽ cởi mở bớt, không? Đó. Thì có ai mà cái nói gì nói thì mình phải quán kỹ vậy đó, nói gì nói, không? Và thứ hai nữa đó là mình phải nhớ là đừng có mắc bẫy họ, không? Làm là đừng có mắc bẫy họ, không? Đó. Thì làm rồi thì mình thông qua đó, thì đó sẽ an ổn. Đó. Cho nên sáng suốt, bình tĩnh, mình quán kỹ lại đó thì sẽ có cái sự cởi mở nhẹ nhàng đó. Và như vậy thì đó là cái cách để cho mình quán, để mà giải tỏa bớt, để không có đi theo cái mê lầm, cái điên đảo, thấy không? Và như vậy thì khi hiểu đạo rồi thì khi mà gặp những vị hay là những cái đối tượng mà muốn làm sân hay là nổi sân như đó thì mình nên thương trở lại cái người mê. Cho nên mới có những cái lời gọi là ác khẩu, lời thô tháo đó tạo thành cái nghiệp khổ đau cho họ, không? Tức là cái đó là cái ác nghiệp, thuộc về nói mà nó nói thô rồi thô tháo là thuộc về ác khẩu. Ác khẩu thì sẽ có cái quả báo của ác khẩu, không? Thì như vậy đó gọi là họ tạo cái nhân thì phải quả cái khổ đó, thì càng thương xót trở lại, thương xót lại họ, phải không? Rõ ràng như vậy, phải không? Và như vậy thì để nhổ tận cái gốc sân thì cũng cần có thêm cái trí tuệ, phải không? Trí tuệ để mình thấu tột được cái vô minh điên đảo chấp ngã đó, không? Rồi thấu tột cái gọi là cái ta hư dối này, bớt chấp, không? Thì đó sẽ nhẹ nhàng. Vì thấy rõ sống với cái sân là mình sống với cái gì? Sống với cái sân là sống với cái vô minh, là chung gì hết, không? Vô minh thôi, không có hay ho gì hết, không có lợi ích gì hết, không? Mà mình là con người có lý trí, có hiểu biết sáng suốt, chẳng lẽ mình lại cứ đành chấp nhận sống trong vô minh mãi hay sao? Người kiểm coi, phải không? Biết đó là cái không hay rồi, phải không? Rồi thì mà chấp nhận sống mãi vậy sao? Không, đâu có thể được, phải không? Cho nên đó là cách mà mình phải tập để mà cởi mở dần dần, cởi mở từ cạn tới sâu, không? Mới bớt dần dần từ cạn tới sâu. Có câu chuyện là có một người đàn bà hay nổi giận, nổi sân đó. Có khi sân vào chuyện không đâu hết mà cũng nổi sân. Nhưng mà bà cũng biết được cái bệnh của mình, cho nên bà mới tìm đến một vị cao tăng ở trong cái vùng đó, nhờ ngài khai ngộ cho bà cái cách nào để bà trị được cái hay nổi giận của mình đó. Thì cái vị cao tăng này đó nghe bà nói vậy là không nói năng gì hết, mới thầy mới đưa bà vào trong cái phòng ngồi thiền á, không? Rồi cái đưa bà vào đó rồi cái phá cửa lại bỏ đi bà mình ngồi đó. Rồi thì quý vị nghĩ sao lúc đó bà sao? Đưa bà vào trong phòng đó cái phá cửa bỏ đi luôn, không nói năng gì hết. Đó, bà ở đó là nổi sân lên liền, bà chửi mắng lung tung, không? Nhưng mà chửi đó ai nghe? Thì nghĩ coi lúc đó bà chửi ai nghe? Thành ra mình có khi đó mình cũng gặp cái trường hợp đó đó, mình chửi mình nghe thôi, phải không? Ông thầy cũng đi mất rồi, thiệt ra mình chửi mình nghe chứ cái phòng nghe thôi chứ, không? Cái nhà nghe thôi chứ có ai nghe? Nhưng mày vẫn chửi. Rồi, quý vị thấy không? Điên đảo là chỗ đó. Thì bà này cũng vậy, ở đó là chửi lung tung hết, nhưng mà cái vị thầy đi mất rồi. Một lúc sau thì cái vị thầy đó mới đến ngoài cửa, mới hỏi vậy thì giờ còn nổi giận nữa hay không? Thì bà lúc này bà la đã cũng đã mệt rồi, cho nên bà mới nói tôi chỉ giận cái bản thân của mình thôi, sao lại tự cái không đem mình đến chỗ này để mà chịu khổ vậy? Tức là bây giờ tôi giận tôi thôi chứ không giận ai nữa, cái không ở nhà không chịu ở đây bị nhốt ở đây khổ đó. Thì cái vị thầy mới bảo người mà kể cả bản thân của mình cũng không thể tha thứ được nữa thì còn làm sao được đây đó. Tức là ngay bản thân mình không chịu tha thứ nữa thôi đó. Thì cái vị thầy mới nói xong thôi cũng phất tay áo bỏ đi, chưa chịu mở cửa, không? Thì một lát sau đợi lâu lâu nữa thì cái vị thầy mới đến trước cửa mới hỏi lại bà còn có nổi giận nữa hay không. Thì bà đáp giận cũng đâu có làm gì được nữa. Bây giờ giận cũng đâu có làm gì được nữa. Đó, thì quý vị thấy hay chưa? Nhưng mà cái vị thầy này cũng chưa chịu. Vị thầy nói lửa giận ở trong lòng của người đó cũng vẫn còn chưa thật hết, nó cũng vẫn còn đang bị dồn nén ở cái nơi đáy lòng. Một lúc nào đó nó cũng sẽ bộc phát, sẽ còn dữ dội hơn nữa, chứ chưa có thật sự hết. Nói xong thì vị thầy lại bỏ đi nữa. Bỏ đi một lúc lâu sau thì cái vị thầy mới đến trước cửa. Thì cái người đàn bà này thấy ngài mới bèn nói rằng tôi không nổi giận nữa vì đâu đáng để nổi giận. Tức là bây giờ thôi không nổi giận nữa, không có gì đáng để nổi giận nữa hết. Thì cái vị thầy mới nói, còn nghĩ đến đáng hay không đáng không? Là chứng tỏ rằng trong lòng ngươi cũng vẫn còn tính toán, là cũng còn có lợi vật. Còn nó đáng hay không đáng, còn tính đáng hay không đáng là cũng chưa được. Thấy không? Đó. Tức là cái gốc nó cũng còn đó. Thấy không? Đó. Thì cuối cùng thầy cũng bỏ đi. Sau lần nữa đó, thì cái vị thầy mới đến hỏi bà đó, giờ còn nói giận nữa hay không? Thì bây giờ bà mới hỏi ngược lại, đại sư, thế nào là giận? Bây giờ hỏi ngược lại ông thầy, thế nào là giận? Đó, thấy không? Đó. Thì đến đây thì ông thầy đang cầm cái ly nước ở trên tay, mới lấy ly nước trà đó trong tay đổ xuống đất, đổ ly trà xuống đất. Thì người đàn bà này mới đứng nhìn lâu cái ly nước trà mà đổ xuống đất đó. Nhìn hồi lâu cái bỗng nhiên bà khai ngộ, thôi bà cảm tạ ông thầy rồi ra về thoải mái. Nghĩa là đến lúc cuối cùng rồi á, không biết thế nào là sân nữa thì mới được. Hỏi thế nào là sân không? Đó là cái bài gọi là bài học tập mà nhẫn nhục, đúng không? Từ cạn cho đến sâu, đúng không? Đó, cuối cùng rồi á thì không còn biết có cái gì là sân nữa, đúng không? Là giận nữa đó, thì mới thật sự là nhẫn hết sân, đúng không? Đó, mới đến chỗ tột được. Thì như vậy đó là một cái bài học để cho mỗi vị đó nghiền ngẫm kỹ ha, để rồi mà về tập để cho biết từ cạn cho tới sâu đó là như vậy đó. Cho nên mà chứ không phải là đơn giản ha. Và như vậy thì nếu mà biết khéo ứng dụng vậy đó ha, thì bảo đảm là từ sân cho đến hết sân, không? Và như vậy đó là mới gọi là cái sức nhẫn nhục đó cũng là cái sức mạnh lớn đó, không? Và đó là gọi là trị, mà trị cũng tới gốc luôn đó, không? Trị tới gốc luôn chứ không phải trị nửa chừng. Ở ngoài đời, ngoài thế gian á, thì nhiều khi mình trị là cũng trị nửa chừng thôi, trị mà gọi là trị để dành lại. Nhẫn cũng vậy, nhẫn cũng để dành lại. Thí dụ như nhịn thì sao? Thí dụ nhịn, tôi nhịn lần thứ nhất thôi nha, lần thứ hai tôi không nhịn, lần thứ ba nghe không? Phải không? Đó, tức là nhịn mà cũng là để dành lại chứ không phải nhịn hết. Đó, thấy không? Đó, còn ở đây là tập vậy đó, không? Đây là bài tập để cho mình học, để từ cạn tới sâu. Thì đúng ra thì không phải đây là mình học cái một lần rồi bỏ hết, phải không? Nhưng mà biết cách từ cạn tới sâu rồi đó, để giờ mình biết ứng dụng, rồi mình đi từ bước và mình không hài lòng ở nửa chừng, không? Đi cho tới bước cuối cùng, phải không? Như vậy thì để tóm kết lại cho quý vị nhớ, lửa sân là tốt hay xấu? Xấu là nó có hại, rất là nguy hiểm, không? Nguy hiểm vô cùng, không lường trước được, phải không? Cái sức gọi là cái sức tác hại của nó đó là rất là ghê gớm. Cho nên cổ đức có câu là một đốm lửa sân có thể đốt tiêu cả rừng công đức. Một đốm lửa sân có thể đốt tiêu cả rừng công đức. Và sân có thể làm đổ vỡ tất cả những cái niềm vui, tất cả những sự hòa hợp, đoàn kết. Cho nên còn chứa nó là còn chưa thể ngủ yên. Bây giờ nhớ không? Còn chứa nó là còn chưa thể ngủ yên, giống như là chứa rắn độc ở trong nhà. Còn chứa rắn độc ở trong nhà hay là chứa kẻ thù ở trong nhà là mình còn luôn sống trong hồi hộp bất an. Và là cái người trí không? Là bậc sáng suốt thì không ai lại chứa cái thứ tai họa đó trong nhà, phải không? Là người trí là bậc sáng suốt, ai mà lại đi chứa cái thứ tai họa đó trong nhà, phải không? Đó. Cho nên mỗi người đều có một cái nguồn gốc là nguồn gốc chân thật. Nguồn gốc chân thật là gì? Là Phật tánh sáng suốt, phải không? Ai cũng đều có một cái nguồn gốc chân thật là Phật tánh sáng suốt mà. Thì sao mình không khai thác cái chỗ đó để mà sống, còn để chứa cái tai họa trong nhà, phải không? Đó, cho nên phải nhớ cái điều này. Đó. Đó, bởi vì chính Phật tánh đó nó mới là, đây mới gọi là cái bậc mà cái bậc thân thiện nhất với mình. Phật tánh đó mới là cái bậc thân thiện nhất với mình, không? Và đó là cái nguồn an lạc không bao giờ mất. Mình nhớ kỹ đó. Còn cái sân này là không phải là người thân thiện, nhớ chứ đừng có nghĩ sân này là người thân thiện, không? Mà cái Phật tánh đó mới là cái bậc thân thiện nhất với mình. Cho nên phải khai thác cái này đó, thì mới đó là cái nguồn an lạc vĩnh viễn lâu dài. Vậy thì từ lâu rồi đó là chúng ta đã mê lầm nhiều quá rồi, phải không? Mê lầm nhiều quá mới chứa cái tai họa trong nhà này, phải không? Đó, bây giờ đây phải biết vậy đó, tức là tự chứa tai họa trong nhà, tự làm khổ lấy mình, phải không? Bây giờ gặp được chánh pháp, phải không? Đó là một cái duyên lành lớn lao rồi, cho nên rồi được học đạo nữa thì cần phải thức tỉnh trở lại để mà dập tắt cái lửa sân, không? Đó, để trừ sạch cái sức công phá của nó, để không phải làm đổ vỡ biết bao nhiêu là cái niềm vui, cái niềm hạnh phúc, để rồi mình gọi là sống trở lại trong ánh sáng, gọi là ánh sáng thanh bình an ổn lâu dài, gọi là sống một đời sống trí tuệ nó vươn lên, gọi là sống mà không có hận thù đó. Luôn luôn là sẵn sàng quý vị ca bài ca này nè, cho quý vị bài ca này để bài ca nè, tức là vui thay chúng ta sống không hận giữa hận thù, giữa những người thù hận ta sống không hận thù. Đó, luôn luôn sống với bài ca đó. Vậy thì mong rằng tất cả cố gắng học kỹ và thực tập cái bài tập này cho được thuộc lòng, dám học cho thuộc lòng, học thuộc lòng cái bài tập này, và để mà cho quý vị nhớ đó, không lâu lâu mà quên mà nhớ đó, thì đây quý thầy tặng cho mỗi cho quý vị là câu chú, để mà khi mà quên đó thì đọc câu chú này nhắc nhớ lại, không? Tức là khi mà gặp nỗi sân này gì đó thì nhớ đọc câu chú này nhắc nhớ lại, không? Tức là sao? Là Nam mô nhẫn nhẫn ta bà ha. Rồi, vậy chúc tất cả hôm nay xong buổi buổi mà tu tập này, về thì tối nay sẽ ngủ một đêm thật ngon lành tới sáng. Rồi, vậy tất cả hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Thưa quý vị, buông chân ra từ từ cho nó bớt mỏi rồi cái đứng dậy.